Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Và chúng ta đang học những bài kệ thực tập chánh niệm trong thiền môn với đề tài là từng giọt sữa thơm. Hôm nay là kỳ thứ sáu. Thứ sáu, ngày hôm qua thứ năm. Ngày hôm qua kỳ thứ năm. Chiều nay là lần thứ sáu. Đại chúng chiều nay có khỏe? Ăn cơm hết rồi ha. Rồi bây giờ mình học và bắt đầu bài kệ thứ nhất là Tảo Giác. Thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thế trí giác, châu cố thập phương. Thì hôm qua mình nói được một câu đầu rồi. Thứ nhất là mình đã giải thích hai chữ tảo giác rồi, phải không? Mình đã giải thích xong câu thứ nhất, thế nào gọi là thùy miên thủy ngộ. Hôm nay mình đi qua câu thứ hai là đương nguyện chúng sanh. Chúng sanh do vô minh ngăn lấp, huệ chiếu không hiện như ở đêm dài. Ta nay giác soi cho chúng sanh dứt ác tu thiện, nên gọi là đương nguyện chúng sanh. Chữ đương nguyện chúng sanh dịch tiếng Việt là cầu cho chúng sanh hay là nên nguyện cho chúng sanh. Tại sao? Vì đó chính là cái hoài bão của chúng ta. Cái hoài bão là gì? Là cái ideal of serving, là cái wish. Khi mà chúng ta thành tựu được một cái gì thì chúng ta muốn mang cái đó đến cho mọi người. Cho nên á, tất cả người đời sống ở trong một đêm tối, dù đó là ban ngày, nhưng mà ban ngày đó chỉ là cái ban ngày của thời gian không gian thôi. Nhưng mà trong tâm tư mờ mịt suốt đêm ngày. Hiểu ý chỗ đó không? Cho nên chữ mê á, chữ mê thông trong Phật giáo đó nghĩa là gì? Khi tâm mình tối thẳm, tâm mình tối tăm, không thấy được lẽ thật, đều gọi là mê. Vậy thì ngày đêm của Phật giáo muốn nói lấy cái biểu tượng của thời gian đêm ngày để nói lên cái trạng thái mê và giác của con người. Cho nên khi chúng ta vừa tỉnh thì cái hoài bão của một người mới vừa thức tỉnh cũng không gì hơn là gì? Muốn đem cho mọi người cũng đồng cái giác ngộ đó. Có rất nhiều Phật tử viết thư về chùa: con cảm ơn Phật Pháp, từ ngày con biết nghe Phật Pháp rồi thì con sống có vui hơn, con sống biết lân mẫn mọi người hơn, biết tha thứ hơn, biết ôm ấp hơn, đủ thứ hết. Tại sao? Tại vì cái giây phút mà cái vị đó tỉnh ra đó là thủy ngộ đó, lúc đó là giác rồi đó. Và con ước mong sao người thân của con cũng được hiểu như thế. Đó là nên nguyện chúng sanh đó. Là cái hoài bão của mình. Cái hoài bão của mình. Ở trong cái câu quán nguyện ăn cơm đó, câu thứ năm đó. Chỉ vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tăng thân tình huynh đệ và thực hiện chí nguyện độ đời, nên con thọ nhận thức ăn này. Tiếng Anh nó cũng dịch rất rõ phải không? Để mà mình satisfy cái ideal of serving all living beings. Cái chí nguyện của chúng ta sống không phải chỉ để hưởng thụ, mà cái chí nguyện của chúng ta sống là để chúng ta làm một cái gì đó cho chúng sanh. Vì thở đây nói là chúng sanh vô minh ngăn lấp, huệ chiếu không hiện. Cái huệ chiếu tức là cái tuệ giác nó không soi như ở trong đêm dài. Giống như nhà có bóng đèn sẵn, có điện sẵn, nhưng mà họ thiếu cái gì? Không biết cái công tắc để mà bật lên để cho nguyên căn nhà nó sáng. Cho nên có điện sẵn, có bóng đèn sẵn, nhưng vẫn ở trong tối tăm, vì không biết chỗ nào là cái công tắc để bật cái đèn đó lên. Có một ai đó tới cầm cái diêm quẹt, quẹt lên cái thôi, dù chỉ là một cái match, một cái diêm quẹt thôi, nhưng ít nhất cũng giúp cho người kia thấy được cái bật đèn ở đâu, bật lên sáng phòng. Cho nên trong cái bài thơ 10 lần trót lỡ, qua có để cái câu: lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Nếu mình là một cái người dở đi nữa, ít nhất mình cũng xin nguyện làm một chiếc que diêm, một cái match, bật lên cái chỉ cho người kia công tắc ở đâu, rồi mình có vụt tắt đi nữa, mãn nguyện rồi, không có gì phải phải khổ nữa hết. Tại vì mình là một chiếc que diêm thôi, mình không phải là cái đuốc, mình không phải là ánh sáng, mình chỉ làm ánh sáng của một chiếc que diêm cũng được nữa. Đó là cái hoài bão của chúng ta ngày đầu tiên nhất khi chúng ta vừa mở mắt tỉnh dậy. Cái trạng thái mà sau một giấc ngủ mở mắt tỉnh dậy cũng giống như một người sống trong mê lầm, giây phút bừng tỉnh, sống trở về với được cái tĩnh lặng. Huệ chiếu không hiện như ở đêm dài, ta nay giác soi các chúng sanh. Vậy thì cái giác soi chúng sanh để làm gì? Hai việc thôi: dứt ác tu thiện, đoạn ác tu thiện. Cho nên chữ Hán ta định nghĩa tu hành giả. Tu hành giả là gì? Người tu hành. Rồi tu hành làm gì? Tu cải hành vi, đoạn ác tu thiện. Người tu hành là người làm gì? Là người cải đổi những cái hành vi của mình. Tu hành giả là tu cải hành vi. Chữ cải là đổi. Tu cải hành vi. Hành vi của mình sống xưa giờ vậy đó, nhưng mà mình nói tôi xưa giờ vậy đó, đúng rồi, anh xưa giờ vậy đó, chị xưa giờ vậy đó, và người thân của anh của chị cũng khổ như vậy đó bao nhiêu năm trời. Anh tỉnh giác chưa? Anh có động lòng, anh có thương xót người thân của anh sống với anh mà khổ quá trời đó không? Thì cái người tu của chúng ta và cái bổn phận của chúng ta làm hai việc thôi. Và thật sự trên thế gian này không có gì ngoài hai việc đó: bỏ ác làm lành. Cuộc đời mà chỉ cần con người chúng ta cố gắng bỏ cái ác làm lành thôi là chúng ta đã nói lên cả một cái đạo Phật. Cho nên ta nay sáng giác soi cho tất cả chúng sanh, dứt ác tu thiện. Nên gọi nên trong cái câu này được gọi là gì? Đương nguyện chúng sanh, hay là cầu cho chúng sanh. Vậy thì cầu cái gì? Vì cái gì mà chúng ta phải cầu cho chúng sanh? Vì một việc thôi: cho họ tỏ rõ đường mê, quay về bến giác. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái hình Phật Thích Ca đầu tiên nhất trong cuộc đời, khi mình mới biết đến đạo Phật. Năm đó 7 tuổi, được một cái người cho một cái hình Phật Thích Ca chừng gang tay. Ngài ngồi bắt ấn chuyển pháp luôn. Ở dưới để câu: khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Khải ngộ tức là khơi cái sự giác ngộ, độ cho người mê lầm, để cho tất cả đều được về đến bến giác. Khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Mà 7 tuổi thôi, khi mình thấy cái hình đó rồi, nó đập vô trong mắt mình, và cái câu ở dưới cái bức hình đó nó ở trong tâm tư mình. Vậy thì cái đó là giải thích cái câu thứ hai: tại sao gọi là đương nguyện chúng sanh, tại sao gọi là nên hay là cầu cho chúng sanh. Rồi bây giờ nói thế nào gọi là, làm sao gọi là nhất thiết trí giác hay là nhất thế trí giác. Có trí giác khắp, có trí giác tất cả mười phương, tức là mười phương đó rỗng soi gọi là trí, ba đời đều sáng gọi là tỏ. chữ trí giác. Mười phương mình soi gọi là trí, ba đời mình sáng gọi là tỏ. Cái này gọi là gì? Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười phương là Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông, Bắc, Tây, Bắc. Đông, Nam, Tây, Nam. Phương trên, phương dưới. Gọi là mười phương. Ten directions. Three lifetime. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Bây giờ chỗ này, thế nào gọi là có được cái trí giác, cái trí mà biết tất cả? Thế nào gọi là trí biết tất cả? Soi thấu được cái mười phương này và hiểu tường tận cái khổ của chúng sanh, nói cho gần gũi đó, là gọi là trí giác. Thí dụ như bây giờ mình muốn độ ai, giúp ai mà mình không hiểu họ cần gì, sao giúp? Cho nên mình nhìn vào mỗi chúng sanh, mình tỏ rõ được họ đang cần cái gì. Cái đó gọi là trí giác. Giống như sư ông Làng Mai hay dạy vậy đó. Mình có hiểu mới có thương. Mình phải hiểu được cái khổ của chúng sanh thì mình mới đưa cái tình thương của mình tới với họ đúng mức, đúng lúc, đúng việc. Được chứ. Tại vì mình không hiểu họ cần cái gì thì làm sao giúp. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mình thương là một việc, nhưng phải có trí giác. Cái câu đầu là từ bi đó. Câu thứ ba này là trí tuệ đó. Hiểu và thương. Và cái third sentence cái gì, cái câu thứ hai là từ bi, câu thứ ba là trí tuệ. Vì sao? Được cầu cho chúng sanh là vì mình thương họ, mình cầu nguyện cho họ, mình cầu đây là mình mong mỏi cái vị đó được như thế. Nhưng mà mình phải có được cái trí giác thấu đáo. Cái đó gọi là đói khắp đó. Đói khắp mười phương. Và thế nào gọi là đói khắp? Nhìn khắp tất cả. Nhìn khắp mười phương mà hiểu. Ở trong trong kinh có đoạn giải thích đó. Thế nào, bây giờ trong kinh Phật Bổn Hạnh nói như thế này. Một cái, trong kinh Bổn Hạnh nói, hướng đông là nêu niết bàn tối thượng, hướng nam là nêu lợi ích chúng sanh tối thượng, hướng tây là nêu giải thoát tối thượng, hướng bắc là nêu dứt hẳn luân hồi tối thượng. Ở trong kinh Phật Bản Hạnh đó, đây là một bộ kinh đại thừa nói về cuộc đời của Phật, hay lắm, đọc cũng nhiều cái hay lắm. Thì trong này mới nói là mới giải thích bốn phương. Trong mười phương á, bốn góc, bốn phương là chính. Cũng giống như trong kinh Di Đà đó, lẽ ra là kể mười phương Phật, nhưng mà thật sự trong kinh Di Đà nói mấy phương? Nói có sáu phương thôi. Đông, Tây, Nam, Bắc, phương trên, phương dưới. Vì sao? Vì chính sáu phương đó là phương chính, the main directions. Còn ví dụ như North West, North East, South West, South East vậy đó. Đông, Nam, Tây, Nam, Đông, Bắc, Tây, Bắc, đó là phương phụ. Hướng chính là Đông, Tây, Nam, Bắc. Vậy thì trong kinh á, đưa ra những cái phương biểu tượng. Phương Đông là Niết Bàn tối thượng, tượng trưng cho cái niết bàn tối thượng. Niết bàn là gì? Niết bàn là khi trạng thái tâm mình không còn gọi là những cái tham sân si khổ đau là niết bàn. Chữ niết bàn là phiên âm từ chữ Phạn nirvana. Chữ nơ là no, vana là negative. Khi bất cứ giây phút nào tâm mình không còn any, mình have no more negatives, không còn một cái tiêu cực nào trong lòng, thì giây phút đó là niết bàn. Cho nên niết bàn không phải là cái nơi chốn, đợi chết mới tới. Mà rủi mình tu lơ tơ mơ thì không có được niết bàn. Cho nên mình phải thấy được cái niết bàn thực tại, đó là khi tâm mình an lạc. Cái đó gọi là gì? Niết bàn còn có một chữ khác để gọi là diệt độ. Diệt độ là gì? Diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Cho nên gọi là diệt độ. Đó là một nghĩa khác của chữ niết bàn. Ví dụ như nói Phật diệt độ rồi, trong kinh hay nói vậy đó, sau khi Phật diệt độ thì phải hiểu rằng có nghĩa là sau khi Đức Phật mất. Nhưng mà cái chữ mất, chữ chết, chữ qua đời, chữ từ trần, đó là những chữ thế gian để nói lên một cái ý nghĩa sống chết cuộc đời. Nhưng đối với Đức Phật, sự ra đi của Đức Phật là một biểu tượng cho sự vắng lặng, không còn khổ đau, sanh tử, phiền não. Còn chúng ta nói từ nào rồi chúng ta cũng có một câu thòng ở trong đó, chia buồn. Từ trần cũng chia buồn, qua đời cũng chia buồn, chết cũng chia buồn, quá vãng cũng chia buồn. Cách nào chúng ta nói rồi chúng ta cũng chia buồn hết. Tại vì sao? Đó là những từ ngữ để biểu tượng của cái sống chết thế gian. Còn đối với Đức Phật, đối với một người giác ngộ nói chung, khi người đó mất là một sự trở về với cái sự tĩnh lặng. Khi người đó còn sống, nói năng động tĩnh, đi đứng nằm ngồi giao tiếp, đối với họ cũng đang sống trong tĩnh lặng. Tại họ không có bị dao động, họ không có dao động bởi khen chê, bởi thắng thua, bởi được mất. Còn mình còn, mình còn, cho nên mình gọi là sanh tử. Còn các vị, các ngài có ở trên đời này thù tạc vãng lai cũng chẳng qua là gì, thị hiện thôi. Thế gian người ta sống vậy, tôi sống như vậy. Nhưng mọi việc đặt xuống rồi là tôi ở cái chỗ rỗng rang. Cho nên cái chỗ trở về của Phật là gì? Như một trạng thái củi hết thì lửa tắt. Nhớ không? Trong kinh hay nói đó. Đầu mở đầu kinh Pháp Hoa nè. Các vị này đã dứt sự ràng rịch trong các cõi, việc làm đã xong. Sự trở về của các ngài là gì? Như củi hết lửa tắt. Củi hết thì lửa phải tắt, có gì đâu mà phải khổ đau. Mình, các ngài thấy cái sự chết như là sự củi hết thì lửa tắt. Nhưng mà mình chưa. Cho nên mình phải xài mấy cái từ gọi là gì? Qua đời, quá vãng, từ trần vân vân. Nói xong rồi thì chúng ta lại bắt đầu xin thành thật chia buồn cùng gia đình, hay là vô cùng thương tiếc đó. Cho nên ở trong những cái cáo phó của người xuất gia, nếu vị nào mà biết cách soạn là không bao giờ soạn những cái từ pháp quyến chúng tôi vô cùng thương tiếc, hay là vô cùng đau thương báo tin cho chư tôn đức tăng ni và thiện tín Phật tử thầy của chúng tôi, không có. Nếu vị đó là người biết soạn một văn thư cáo phó cho một vị xuất gia, đơn giản thôi: pháp quyến chúng con thành kính trình lên chư tôn đức, thầy của chúng con pháp hiệu gì đó đã viên tịch, vậy thôi. Và ngày giờ nhập liệm gì đó, kính thỉnh chư tôn đức quan lâm hộ niệm vân vân, chứ không có thương tiếc. Tại sao? Tại vì mình là người tu rồi, không phải là mình không thương không nhớ, không phải vậy, nhưng mà ít nhất cũng nói lên được cái sự thẩm thấu của cái người tu. Cho nên á, cái sự đản sanh của Đức Phật, đản sanh của Đức Phật cũng là một sự thể hiện. Tại sao mỗi năm mình đản sanh thì kỷ niệm Phật đản sinh thì lại để cái tượng Phật sơ sinh một chú bé? Tất cả chúng ta khi chúng ta đi vào cuộc đời này cũng là một đứa bé thôi. Cũng thế, chúng ta bước vào trong nhà đạo chúng ta cũng là một đứa bé thôi. Pháp Hòa xin lỗi, ví dụ như giờ quý cô đi tu 70 tuổi đi tu đi, có phải mình là một baby ở trong đạo không? Mặc dù mình 70 tuổi rồi nhưng mà mình không biết gì trong đạo hết, thì mình là một baby của trong đạo. Mình phải lấy cái hình ảnh của Đức Bổn Sư Phật đản sinh. Hôm nay Phật đản, hôm nay Phật hiện vào đời. Con, ngày con được xuất gia, con là một Đức Phật, hay là biểu tượng là con là một người baby bắt đầu bước chân vào trong cửa đạo. Cho nên con là cái gì ngoài đời con không biết, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, cái gì không biết, nhưng mà khi bước chân vào trong đường tu học rồi thì tất cả các cái sĩ đó phải cất hết. Bây giờ chỉ còn một cái sĩ thôi, đó là khất sĩ hay là tu sĩ, chứ còn không có cái sĩ khác. Tại vì các cái sĩ đó nếu thích thì cứ ôm ngoài đời chứ mắc chi vô đây. Mà vô đây rồi thì tất cả những cái trí giác của thế gian đó cất qua, để chuẩn bị đưa mình, đưa tâm mình vào trong cái chỗ beginning. Như mình bây giờ mới bước vô, chuông chưa biết thỉnh, mõ chưa biết thỉnh, khánh chưa biết đánh, sướng kệ chưa biết, kinh chưa thuộc, mặc áo chưa rồi, đắp y chưa biết, thì tất cả đều phải học hết. Mà khi mình học như vậy thì mình mới ở phương nào mình tỏ phương đó. Vậy có phải là tỏ khắp 10 phương không? Any directions where you live you have to learn. Thí dụ mình ở Việt Nam là phương của Việt Nam thì có những văn hóa truyền thống của Việt Nam mình phải học. Rồi người Việt Nam ở đó mấy chục năm rồi về dọt qua Mỹ vô Canada ở thì cũng có phương này để phải học. Cái đó gọi là đói khắp 10 phương. Mình ở đâu cũng phải học hết chứ. Mình ở bên kia rồi mình cũng ôm nguyên cục, qua đây nó đâu có hợp. Nó không có hợp thì không thể gọi là đói khắp 10 phương được. Chữ đói khắp là nhìn khắp, thẩm thấu hết. Mà khi mình hiểu được mỗi một nơi nó có cái quốc độ của nó thì mình mới hiểu được chúng sanh. Cho nên ngay cái bài kệ này thôi là một sự thực tập, một bài pháp, một cái sự thực tập, chứ nó không đơn giản chỉ ở trong 4 câu kệ. 4 câu kệ, một bài kệ 4 câu thì gọi là một bài kệ, mà một bài kệ gồm có 4 câu. Thì nếu chúng ta đem sự tư duy quán chiếu trải mình trong mỗi bài kệ để chúng ta tu, thì chúng ta sẽ thấy rằng các bài kệ này, một bài kệ này chan chứa hết tất cả. Cho nên bài kệ này để ngay cái đầu của quyển sách. Vì đó là việc làm đầu tiên mỗi ngày của chúng ta, đúng không? Việc làm đầu tiên là mở mắt. Con người sống mà mắt không mở thì đi đâu cũng tới hết, đụng chạm, không đụng thì cũng chạm, phải không? Mà không có chạm thì, mà lỡ mà chạm rồi thì nhất định sẽ dính. Cho nên ở đây á, cái người mù người ta không thấy đường á, người ta cũng tạo những phương tiện cho người mù. Ví dụ như cái cây, rồi ví dụ như gì nữa, ở mấy cái thang máy á, nó có những nó kêu là những cái để mà người ta dò những cái nút á, những cái hộp đi đó. Tại đây cái người mù người ta là người ta dò, là người ta biết đây là thang lầu số mấy. Đó là một, khi mình nhìn cái đó mình phải thấy rằng rất hay. Và đó là ý cái khái niệm của Đạo Phật. Người ta bất chấp người ta mê cỡ nào, mình cũng phải tìm phương tiện để cho người ta ít nhất người ta tìm được cái đường người ta đi. Cho nên ở những cái cột đèn xanh đèn đỏ có gì? Có cái tiếng kêu của con chim. Để làm chi? Họ không thấy cái bảng mà người đi bộ hay là lấy cái tai quơ ra không cho đi, họ đâu có biết. Phải không? Thì họ đứng ngay đó rồi thì nó kêu chít 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 là họ biết cho đi rồi đó. Là họ lấy cây đó họ dò đường họ đi. Mù vẫn đi được. Vì sao? Ít nhất cũng có cái direction, có cái cách nào đó cho người mù. Thành thử ra người họ chỉ mù cái gì? Họ mù cái căn thôi, chứ họ không mù cái tầm. Có nhiều người họ mù mà tai họ thính lắm ạ. Thành thử ra họ mù cái căn, nhãn căn, nhưng mà bù lại gì? Cái nhĩ căn họ rất viên thông. Cái nhĩ căn họ rất ấy, người mù nghe rất ấy. Và thậm chí cái người ta không thấy đường á, người ta nghe cái giọng nói của mình thôi, người ta hiểu được mình là người rộng rãi hay là người ích kỷ, người nham hiểm gì. Họ nghe cái tiếng mình nói, họ có thể hiểu được tâm mình. Cho nên nếu mà chúng ta chịu tu á, cái nào nó bế nhưng mà cái chỗ khác nó cũng phải thông. Còn mình không chịu tu thì bế toàn thân. Chữ bế là gì? Ngăn chặn, đóng lại hết. Còn mình tu rồi thì, nhất là cái người mà chịu tu thì nó thông cái gì? Cái trí nó thông, cái tuệ nó thông. Mà trí thông, tuệ thông rồi thì đọc kinh không có khó. Ứng xử trong cuộc đời không có khó. Tại vì người đó có được nhất thiết trí giác, châu cố thập phương, có được cái tuệ giác nhìn khắp mọi nơi. Cho nên cái hình ảnh Đức Phật đản sinh đó là biểu tượng cho, thôi bây giờ mình có thể mình kỷ niệm cuộc đời Đức Phật đó là một chuyện, nhưng mà cái chuyện quan trọng là chúng ta tìm được gì trong ý nghĩa của ngày đản sinh của Đức Phật. Bây giờ là ngày mai là 1 tháng 4 rồi, là mình sẽ bước vào cái mùa Phật đản. Vậy thì cũng sắp tới ngày Phật đản rồi, thì Pháp Hòa nhân cái việc này mà mình nhắc cho tất cả đại chúng chúng ta cùng ghi nhớ. Bất cứ một cái lễ nào, chúng ta không phải đem kỷ niệm cái lễ đó của 2000 năm trước. Ví dụ như Đức Phật đã đản sinh cách đây hơn 2600 năm, chúng ta không phải chỉ tập hợp để nhắc lại một sự kiện có một Đức Phật lịch sử. Nhưng với cái tinh thần của người con Phật, chúng ta gặt hái được gì, thu lượm được gì trong cái ý nghĩa đản sinh của cái ngày đợt Đức Phật đản sinh. Hai chữ đản sinh đó không phải chỉ là một ngày lễ kỷ niệm bình thường, mà hai chữ đản sinh đó có thể là một công án để chúng ta tu. Hai chữ đản sinh đó là một cái đề tài để chúng ta tu. Chúng ta tới bất cứ một quốc độ nào, mình cũng giống như người mới đản sinh vậy. Cái quan trọng là chúng ta chịu bước từng bước an nhiên như Thái tử Sĩ Đạt Ta đã dùng 7 bước chân đó không? Ngài đâu có chạy đâu, Ngài đi mà. Mà trong khi đó Ngài đi 4 hướng: hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Đi xong rồi Ngài dừng lại, Ngài mới nói câu: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thưa đại chúng, cái đó là lịch sử nha, đó là một ý nghĩa nha, chứ mình đừng có nói là sao mà Phật đản sinh lạ lùng. Nhưng mà thật sự đó là ý nghĩa. Từng bước chân nở hoa sen, cũng giống như chúng ta đọc cái tụng cái bài vậy đó, mỗi bước chân phải đem về an lạc, mỗi nụ cười phải tỏa chiếu thảnh thơi, sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường hết khổ. Trên trời dưới đất, tại chỉ trời tại chỉ đất. Trên trời dưới đất chỉ có mình ta là duy nhất. Chữ ta này là gì? Là sự tự tại, là sự giải thoát. Sung sướng như ở cõi trời, giàu có ăn sang mặc đẹp nhưng không tu cũng khổ như thường. Không đạo đức thì tiền của đó cũng làm mình khổ. Ở dưới đất này, trên thế gian này, tự biểu được cái người mà khổ cỡ nào đi nữa, không tu cũng sẽ khổ hơn. Tại vì nếu khổ mà không biết, nghèo mà không chịu lo làm ăn, khổ mà không chịu lo tu tập, rong ruổi chạy theo những cái gọi là danh lợi mà trong khi đó mình không có khả năng, thì cũng là khổ tiếp. Cho nên trong này mới nói phương Tây nêu sự giải thoát tối thượng, phương Đông là Niết Bàn tối thượng, phương Nam là lợi ích chúng sanh tối thượng, phương Tây là giải thoát tối thượng. Mà giải thoát được rồi thì mới dứt luân hồi. Chữ dứt là gì? Dẫn, thí dụ dứt luân hồi là mình ở trong luân hồi đi, nhưng mà không có khổ, không có khổ. Bây giờ đại chúng hiểu được cái chỗ đói khắp mười phương không? Nhìn khắp mười phương. The more you reflect, the more you understand. So since you understand, you can be fine any directions, anywhere you live. Cái đó gọi là mười phương đó. Và thưa đại chúng, mười phương đều có chúng sanh, phải không? Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, phương trên phương dưới, ở đâu cũng có chúng sanh hết. Pháp Hòa ví dụ, trên mặt đất có những vật nó sống trên mặt đất. Có những vật nào sống ở dưới lòng đất không? Có chứ. Phải vậy không? Bởi vậy cho nên trước khi mình cuốc đất phải ra nói một tiếng: các vị ở dưới lòng đất, tôi nay sắp sửa cày xới đất ở đây, tôi không muốn làm tổn hại các vị. Các vị có nghe tôi nói thì xin các vị hãy đi nơi khác. Tại vì những cây cuốc, những cây xẻng nó không có mắt, nó không có con mắt, nó sẽ vô tình làm tổn thương quý vị. Đó là điều tôi không muốn. Vì cuộc sống tôi phải trồng trọt, tôi phải khai khẩn, tôi phải làm, nhưng tôi không muốn tổn thương quý vị. Nói một tiếng đi, nói bằng cái tâm. Như vậy mình phương trên có mình, phương dưới có họ rồi. Còn nếu mà tính từ đây mà tính lên, thì phương trên có cõi trời, mà phương dưới là có con người. Thí dụ vậy đó. Phương nào cũng có chúng sanh. Mà hễ có chúng sanh thì có gì? Có khổ, có tham, có sân, có si. Thí dụ như con mèo nó có tham không? Có không? Có chứ. Cho nó ăn ngon là nó ăn nhiều, cho nó ăn đồ dở nó ăn ít. Nó cũng ham sống chứ. Mình rượt mình giết nó cũng biết chạy. Mình đánh nó đau nó vẫn biết chạy. Con vật nó cũng biết đau, nó cũng vẫn ham sống sợ chết. Con bây giờ con chó đó, mình thương nó coi, nó lân mẫn với mình mà mình ghét nó, mình đánh nó gặp mình nó né. Vậy thì con chó nó cũng biểu lộ, nhưng mà tại vì cái nghiệp lực của nó ở trong phạm vi đó thì nó không biểu lộ được những cái tiếng của con người mình để mình hiểu. Chứ nó với nó với nhau nó nói có ngôn ngữ của nó. Tại sao một con kiến nó phát hiện đằng kia có cái vỏ sòi, có cục đường là nguyên bầy kiến nó tới, nó kêu nhau bằng cái gì? Nó phải có chứ. Chim nó cũng có tiếng hú kêu của nó, chứ con nào nó cũng có hết. Vì sao? Đã là chúng sanh thì chúng sanh nào nó có nghiệp của chúng sanh đó. Và nghiệp của súc sinh thì nó thấp hơn nghiệp của con người. Cho nên văn hóa và đời sống của nó chỉ dọn dẹn nhiêu đó thôi. Ăn lông ở lỗ, ở dơ, ở giấy, ăn ba cái vậy thôi. Còn con người mình cũng nghiệp, nhưng mà cái phước trội, cho nên mình sống văn minh hơn. Nhưng mà rồi mình cũng có những cái khổ đau của kiếp người. Lúc bình thường không có chuyện gì hết cũng gây hấn, cũng khổ. Khi gặp nạn chung toàn cầu rồi cũng có những chuyện gây hấn khổ. Dân khổ theo dân. Những người lãnh đạo quốc gia khổ theo lãnh đạo quốc gia. Bây giờ dân thì nói trời ơi, tiền đâu tôi trả bill, trì tiền thì mình chỉ dọn dẹn nhiêu chuyện thôi, cứ tiền đâu thôi. Đó. Còn ông mấy ông mà lãnh đạo quốc gia thì khổ kiểu khác. Trời làm sao tôi phải điều đình đây? Đảng này đang chống tôi, đảng kia nó đang không đồng ý với chuyện này chuyện kia. Rồi phải làm sao để điều đình những cái ngân khố để mà cho dân, vân vân. Cho nên mấy ngày nay nếu mình suy nghĩ kỹ, mình cũng phải thương mấy ông lãnh đạo quốc gia. Mặc dù bình thường mấy ông sao mình không biết, nhưng khi quốc gia nào hữu sự thì ông nào cũng phải đương đầu. Rồi đã vậy nạn dịch chưa hết rồi, tỉnh mấy cái tiểu bang kia lại bị gì đó, bão, sập nhà, sập cửa, vân vân, đủ thứ hết. Cho nên khi mà chúng ta nhìn, chúng ta cái đó là ngay mấy ngày nay chúng ta, nếu chúng ta chịu tư duy là chúng ta quả thật là đói khắp mười phương đó. Nghĩ tới người nào nó cũng có cái khổ của người đó, nó cũng có cái bế tắc. Và thậm chí Đức Phật nói khổ khổ. Khổ khổ là cái gì? Đó, ví dụ như nè, bệnh dịch đã khổ rồi, rồi giờ còn gặp thêm nạn bão lụt, rồi gặp thêm nạn cướp bóc, gặp thêm nạn mua đồ không có. Đó, rồi thí dụ bây giờ một cái hãng thịt như vừa rồi đó, hãng thịt mấy trăm người bị dính bệnh, tất cả đồ ăn đó cũng phải đem bỏ, hoặc là hãng đó phải đóng cửa, tất cả công nhân phải đi test hết, vân vân, chồng chất lên. Cho nên khi vừa tỉnh dậy, con nguyện chúng sanh, tức là con cầu nguyện cho chúng sanh có được cái trí giác để nhìn thấu khắp mười phương. Còn nếu như mỗi người chúng ta mình quán chiếu cuộc đời mình, không có một cái gì chúng ta gặp mà chúng ta muốn nó thành tựu mà chúng ta không phải trải qua một quá trình cực nhọc để mà cho nó thành tựu, đâu phải bình thường. Ví dụ một đứa học sinh từ nhỏ tới lớn lên học, nó cũng cực không? Nó cực dữ lắm, nó phải trải qua rất nhiều những khó khăn. Có những đứa nó chậm lụt, nó học rất là chậm. Rồi có những người học thì chậm, tiền học thì phải đóng, rồi lớp nào phải lo ăn, lớp nào phải lo mặc, vân vân. Đã vậy rồi, có những em nó phải sống trong một hoàn cảnh, nó lo chuyện học nó rồi, rồi gặp thêm cái cảnh là sống chung với ba mẹ, gây gổ, cãi vã suốt ngày, làm cho nó bị căng thẳng, Nó đi học nó không muốn về nhà, vì về nhà không học bài được mà phải nhức đầu bởi những tiếng rầy rà của cha mẹ. Cho nên nếu mà mình ngồi mình quán chiếu lại, mình thấy trời ơi chúng sanh đầy dẫy những cái khổ lụy. Rồi mình giờ mình bỏ thế, mình nhập đạo, xuất gia mà. Xuất gia là mình ra khỏi cái nhà thế gian để mình nhập vào cái nhà đạo, gọi là bỏ thế nhập đạo. Nhưng mà trong quá trình muốn thành được cái đạo của mình cũng đâu phải dễ, cũng đâu phải dễ, cũng phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn. Vì sao? Vì đó là chúng ta đang ở cái cõi gọi là gì? Ta bà. Mà ta bà là cái cõi phải kham nhẫn, phải chịu đựng. Vậy thì chúng ta nhìn lại mình. Mình thí dụ mình ngay cả bản thân mình cũng phải có được cái trí biết tất cả để thẩm thấu được mọi cái phương hướng công việc của mình. Rồi, nói tiếp. Nhưng trong bài kệ này nhiếp cả ba tụ giới trong sạch, tam tụ tịnh giới. Nhớ tam tụ tịnh giới là gì không? Mà không thuộc tiếng Hán, thuộc tiếng Việt không? À, tam tụ tịnh giới là gì? Nguyện không làm điều ác đó, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Thì bây giờ mình phân tích bốn câu này, câu nào thuộc về gì? Thùy miên thỉ ngộ là câu này là thuộc về nhiếp luật nghi giới. Đương nguyện chúng sanh là nhiếp thiện pháp giới. Hay là nói cách khác là nhiếp chúng. Câu thứ hai này là chúng sanh nè, phải không? Câu thứ ba này là gì? Là nhiếp thiện pháp giới nè. Thí dụ như mình nói á, ngủ nghỉ mới dậy, mình dậy đó mình chưa làm việc gì xấu ác hết, rồi khởi cái tâm là cầu cho chúng sanh. Có tất cả những cái tri giác, đây là nhiều ít, mình cầu cho chúng sanh có được tri giác, phải không? Để làm gì? Để đói khắp mười phương, để nhìn thấu khắp cả mười phương. Cho nên ba câu này, câu đầu là luật nghi giới, câu thứ hai là chúng sanh giới, câu thứ ba là thiện pháp giới. Nhiếp luật nghi giới, chúng sanh giới, nhiếp thiện pháp giới. Như vậy mới tỉnh, như mới tỉnh dậy, không lọt tạp niệm nào. Vừa ngủ dậy thì không có một cái tạp niệm nào nó sinh hết. Vừa ngủ dậy thì cái tâm niệm gọi là gì? Nhiếp luật nghi giới, nguyện không làm điều ác, thì miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh. Rồi gọi là không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, là cầu cho tất cả chúng sanh có được cái trí giác này. Cái trí giác này là cái câu thứ nhì. Nhiếp luật nghi giới, bèn giải trì văn kệ này là nhiếp thiện pháp giới. Ba câu sau là nhiêu ích hữu tình, làm lợi cho mọi người bằng cách cầu cho họ có được cái trí giác để thương, thương khắp mọi nơi. Lại nữa, nói về bốn nguyện lớn, câu đầu là nguyện học pháp môn. Câu kế là nguyện độ chúng sanh. Câu ba là nguyện thành Phật đạo. Câu tư là nguyện dứt phiền não. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Câu đầu, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thấy không? Câu đầu là nguyện học các pháp môn. Câu kế là nguyện độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Rồi gì nữa? Nhất thiết trí giác, mà có trí giác thì dứt phiền não. Thấy không? Cho nên câu thứ tư là nguyện dứt các phiền não. Câu thứ ba là nguyện thành Phật đạo. Tại vì mình có được trí giác giống như là mình thành được Phật đạo. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thôi bây giờ mình hiểu nôm na bốn câu này nó fit giống như bốn cái lời tứ hoằng thệ nguyện vậy. Mỗi một câu nó đi với một cái nguyện. Cũng giống như hôm rồi mình nói đó, bốn cái hoằng nguyện này nó nương vào tứ diệu đế mà nó phát khởi. Còn nếu nói về nguyện, nói về nguyện nè, đương nguyện, chữ nguyện đó đó, mỗi một cái nguyện này nó có hai loại nguyện. Nguyện chung hay là nguyện riêng. Nguyện chung là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó, mấy cái bài vậy là nguyện chung đó. Còn nguyện riêng nè, Phật Di Đà 48 nguyện riêng của Phật Di Đà, Dược Sư có 12 nguyện của Dược Sư, Quan Âm có 12 nguyện của Quan Âm, Địa Tạng có một nguyện của Ngài Địa Tạng. Vậy thì mỗi Bồ Tát, mỗi vị Phật tùy, có gì phát nguyện chung mà có gì phát nguyện riêng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mỗi buổi tối con lên con nguyện, con lên con tụng kinh với đại chúng, đó là nguyện chung đó. Nhưng mà rồi mình nói đó, sau thời kinh con phát nguyện trì chú Đại Bi. Vậy thì trì chú Đại Bi là nguyện riêng của mình, phải vậy không? Nó mình thích chú Đại Bi, mình tâm đắc chú Đại Bi, thì mình trì chú Đại Bi, đó là tâm nguyện riêng, cái nguyện riêng của mình. Còn mình lên mình tụng kinh với chúng là cái nguyện chung. Chúng tụng gì mình tụng này. Nhưng mà tối nào mình cũng trì chú Đại Bi, đó là biệt nguyện. Thấy không? Còn tổng nguyện là mình nguyện chung vậy đó. Còn ví dụ như mình nấu ăn, tổng nguyện là mình xuống bếp mình phụ hết tất cả các món. Nhưng mà biệt thực á, thì mình chỉ ăn được món gì mình ăn được thôi. Ví dụ bây giờ mình vẫn phụ nấu canh, vẫn phụ xào, vẫn phụ kho, nấu hết các món. Nhưng tới giờ ăn là mình chỉ ăn được canh thôi, tại mấy món kia dầu quá hay là mặn quá mình ăn không được. Phải vậy không? Là mỗi con người chúng ta đều có tổng nguyện, có biệt nguyện. Như đức các vị Bồ Tát á, cũng cái tổng nguyện của các ngài là gì? Cũng đều là độ sanh. Nhưng mà biệt nguyện của các ngài là gì? Địa Tạng thì ở dưới địa ngục, mà Quan Âm thì cứu khổ, Phật Dược Sư là cứu bệnh, ví dụ vậy đó. Bây giờ trong chùa này nè, các thầy các cô đều có, ai cũng tổng nguyện là gì? Chúng ta sống ở trong chùa thì phát nguyện giúp đỡ cho Phật tử. Vậy ha. Bây giờ biệt nguyện nè, thầy kia là chuyên môn, ai cần sang băng dĩa nghe pháp thầy sẽ lo việc đó. Đó là biệt nguyện của thầy. Vì sao vậy? Thầy có cái tài đó. Vị kia cũng có cái biệt nguyện của mình là chuyên môn nấu ăn. Vị nọ cũng có biệt nguyện của mình là chuyên môn đi đám tang. Vị nữa thì làm cái gì? Counseling cho những gia đình, những em trẻ. Vậy thì nguyện là nguyện chung là cứu giúp. Nhưng mà mỗi người có một cái biệt nguyện riêng của mình. Hiểu được ý đó không? Vậy thì khi nói tới nguyện thì chúng ta nhớ có tổng nguyện, có biệt nguyện. Nếu luận về kệ chú này khiến miệng người phàm thành miệng Phật, thì nhiếp đốn giáo, nguyện cho chúng sanh đều thành Phật đạo, nhiếp về viên giáo. Ở trong trong 10 cái tông phái của đạo Phật á, biết không, ở Trung Quốc á, họ có chia ra 10 cái tông phái đạo Phật. Thầy nói thôi, thì ngài Trí Giả Đại Sư á, tức là cái tông Thiên Thai đó, thì cái tông Thiên Thai này họ có một cái đặc biệt là họ phán giáo rất là hay. Phán giáo là sao? Tức là họ chia giáo lý của Phật thành từng nhóm, phần đặc biệt, để ai muốn cái nào đều có cái nghiên cứu rõ ràng. Thí dụ những cái giáo lý nào mà dạy cho mình trọn vẹn đạo lý tu tập, cái đó gọi là viên giáo. Còn có những cái giáo lý dạy cho mình từ từ, thí dụ ha, ăn chay, niệm Phật, sám hối, học giáo lý căn bản, có đó gọi là tiệm giáo. Cũng là dạy, cũng là lời dạy, giáo là giáo dục, là lời dạy, nhưng giáo dục từ từ. Vì sao? Vì căn cơ của người này không có phải nhanh như vậy. Người nào mà nhanh thì gọi là đốn giáo, còn người nào mà từ từ học là tiệm giáo. Cho đến khi nào mà họ viên mãn hết tất cả gọi là viên giáo. Thì cái thật ra Phật không có đặt cái vụ này, nhưng mà ngài cái tông Thiên Thai, ngài Trí Giả Đại Sư, ngài có một cái đặc biệt là ngài đọc kinh Phật và ngài đưa vào mỗi cái giáo lý thành một cái khối hết, để cho tất cả mọi người khi đọc cái đó biết thuộc về cái lĩnh vực nào. Rất là hay, rất là hay. Ví dụ như ngài, đối với ngài Thơ Ngọc á, thì ngài nói rằng á, cái bài kệ này nè, nó làm cho mình miệng của người phàm mà thành cái miệng của Phật. Tại sao? Tại sao gọi là miệng người phàm mà thành miệng Phật? Tại vì mình đang là cái miệng phàm phu, nhưng mình đọc cái kệ này thì mình đâu có nói bậy, thì mình không lấy miệng phàm phu đọc lời thánh, lời Phật, để chuyển cái miệng phàm phu thành cái miệng Phật. Nhưng mà đây chỉ là một cái bước thôi, chứ còn tất cả bài kệ chúng ta đọc đều là thành miệng Phật hết. Hay là thậm chí mở miệng ra mồ Phật, A Di Đà Phật, miệng phàm nhưng mà thành miệng Phật. Giống như mình nói, làm sao mình chuyển cái trí của phàm phu thành ra thánh trí? Cái trí của cái người bình thường là phàm phu. Tại người phàm phu là sao? Nghi ngờ, đố kỵ đủ thứ. Còn cái người cái trí của bậc thánh đó, cái gì thấy biết rõ ràng mới nói, không có phán tội của người ta một cách vô cớ nếu mình không thấy biết rõ ràng. Pháp Hòa ví dụ như ở trên YouTube đó, có rất nhiều người họ lấy cái bài giảng của mình mục đích là họ lấy quảng cáo từ YouTube, cho nên họ đổi tựa, họ cắt xén, họ lắp ráp nhiều cái bài giảng cả chục năm về rồi, nhưng họ vẫn ghi là mới nhất, newest, rồi họ đặt một cái tựa khác, đủ thứ hết. Mục đích làm gì? Để cho người ta vào coi thì họ cũng được cái lợi nhuận trong cái việc làm cái băng đó. Mình đâu phải là cái người làm cái chuyện đó. Nhưng mà cũng có nhiều người người ta nghĩ mình làm, cho nên người ta phán vô thầy treo đầu heo bán thịt chó. Nghĩa là nói tựa này mà lại đi đề tựa này mà nói chuyện khác vậy. Mình nghe mình cười thôi. Thứ nhất mình biết ai đâu mà đi đính chánh, mà cái thứ hai thì giờ đâu đi đính chánh với chuyện đó, phải không? Mà cho dù mình biết họ là ai cũng khỏi nữa. Tại vì thí dụ có một lần đính chánh đi nữa, rồi biết bao nhiêu lần. Cho nên mình không biết chuyện ở trên YouTube, cũng không biết chuyện ở trên Facebook, mà cứ bị hoài thôi. Bị hoài thôi. Thì cái mà người, cái gì mình thấy biết mình mới nói, còn cái gì mình không thấy biết rõ, mình chỉ phỏng chừng, mình chỉ đoán, mà mình lại cho nó là sự thật, rồi mình thốt nó thành lời, mình viết thành văn, thì không nên. Phạm cái lỗi. Cái lỗi đó là gì? Ngũ cái đó, nhớ không? Tham, sân, thùy miên, trạo cử, nghi ngờ. Che. Giờ trước hết che gì? Mình nghĩ xấu người ta vậy, cái tự nhiên cái khoảng cách giữa mình với người đó nó có. Đó. Cho nên ở trong kinh gọi là năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó. Một người mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương. À xin lỗi, một người mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng còn nhiều thứ để thương, mà mình là người trí mà lại đi ganh tị với người đó, thì mình thiệt không phải là người trí biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế. Một người tươi mát như thế thì mình phải tìm cách gần gũi họ. Tại sao mình lại ganh tị với họ? Còn một người mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, tâm tư cũng không còn gì để thương, thì người đó là một người đau khổ cực kỳ. Rồi Phật ngày Xá Lợi Phất mới đưa ví dụ đó. Cách thôn xóm nó không xa, phải không? Người đó thôn xóm phía trước đã rời bỏ lâu rồi, thôn xóm phía sau đã rời bỏ lâu rồi, thôn xóm phía trước thì không biết chừng nào mới tới. Nhưng mà tự thân người đó đã mệt mỏi, xỉu ngất đi. Ai đó tới dẫn dắt người đó, cho người đó sự lân mẫn giúp đỡ. Người kia hết khổ là nhờ ở tấm lòng lân mẫn của mình. Người có trí phải nên thực tập như thế. Nhất thiết trí giác. Tại vì mình thấy cho nên luận nếu luận về trí kệ chú này khiến miệng người phàm thành miệng Phật, khiến tức là làm cho nên cái lúc mà mình phục nguyện á, có câu á, tư thời đệ tử chúng đẳng dĩ khẩu đồng âm, khác cái miệng nhưng mà đồng một lời. Cho nên miệng phàm phu. Nhưng mà nếu mà mình đưa về tất cả cái trí giác thì lời nào cũng giống như lời của Phật. Ở trong cái bài sám hối của Ngài Hoàng Tán, khi mà Ngài chú giải kinh A Di Đà, Ngài có viết lên cái lời phát nguyện đó. Sử ngã phàm phu thành thánh trí, sử ngã ngôn ngôn phụ Phật ý, khiến mỗi lời của con không có cô phụ cái ý của Phật, đúng với cái tâm tư của Phật. Cho các ngài á, chú giải kinh sách mà sợ nói không đúng ý Phật cho sám hối. Trong khi quá trình con chú giải những cái lời Phật, con sợ con nói không có đúng ý Phật. Vì vậy cho nên các vị người ta khiêm cung, chú giải rồi mà còn nói câu đó. Nói xong rồi các ngài thòng câu cuối nữa: xin các vị lãnh ý quên lời. Phải không? Lãnh ý quên lời. Rồi tiếng Hán gọi là gì? Đạt ý vong ngôn. Đạt được cái ý đi, quên cái lời. Đạt ý vong ngôn. Thì cái đó nhiếp về đốn giáo. Nguyện cho chúng sanh đều thành Phật đạo thì lại nhiếp vào viên giáo. Viên giáo là gì? Là cái lời dạy viên mãn tròn đầy. Vì sao gọi là tròn đầy? Tại vì cuối cùng, cuối cùng sao mình nguyện cho tất cả mọi người làm gì? Có được tất cả trí giác. Everybody. Không có một người nào exceptional hết. Người nào cũng đều có được tất cả trí giác. Cho nên ngay cả cái câu nguyện cho chúng sanh này là viên giáo rồi đó. Tại vì chúng sanh này là ai? Thân, người thân của mình cũng có, mà người lạ, người dưng, kẻ oán, người thù gì cũng nằm trong này hết. Cho nên không có phân biệt. Nên kệ chú này là pháp môn nhất thừa viên đốn. Viên đốn là gì? Vừa viên mãn vừa mau chóng. Cảnh giới của Bồ Tát không phải là thân tâm hẹp dở. Bây giờ cái này là đưa mình tới cái chỗ, bài kệ này đưa mình tới cái chỗ viên mãn. Đó là mình học xong cái bài kệ trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu bài đầu phải không? Thùy miên thỉ ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Rồi bây giờ cái bài kệ của sư ông Làng Mai này. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Cái này quá nhiều giáo lý thâm sâu từ ngữ Phật học, rồi chí nguyện rất là lớn. Còn bài kệ kia rất thực tế trong cái đời sống mà ai cũng có thể. Nhưng mà thật sự ra bài kệ này, bài kệ kia có thể nói gom lại cũng là một giáo lý viên đốn. Thức dậy mỉm miệng cười, chuyện đầu tiên là cười cái đã. Tại sao? Tại sao phải cười, không phải khùng? Cười là gì? Tôi còn sống đây. Đơn giản thôi. Không có còn phải, không có cả, cười không phải là ô, còn tiền, còn nhà đẹp ở, không phải, còn sống. Tại vì sao? Còn sống mới có hưởng được cái kia. Còn mấy cái kia có mà không còn thở là chết ngắt rồi, là không được hưởng gì hết đó. Cho nên cười là chúng ta biểu lộ một cái appreciation, một cái trân trọng, một cái nhận diện hạnh phúc. Tôi con đang sống đây. Thức dậy, mỉm miệng cười. Và con thấy được rằng con có 24 giờ để sống, 24 giờ tinh khôi. 24 giờ mới toanh, brand new. Tinh khôi là brand new. Mà thật sự con người chúng ta chỉ có 24 tiếng thôi, không có hơn. Thí dụ nó cho tôi thích ngày này quá, có thể nào cho tôi được tới 25 giờ không? Không. Tôi ngày này tôi đau khổ quá, tôi không thích ngày này nữa, làm cho nó ngắn lại đi. Cũng không. 24 tiếng là 24 tiếng. Anh có chánh niệm thì 24 tiếng hạnh phúc. Anh không có chánh niệm thì 24 tiếng khổ đau. Anh có chánh niệm thì 24 giờ này anh làm được biết bao nhiêu việc. Còn nếu anh không chánh niệm thì 24 giờ này trở thành ra thùng rác. Rác hết, anh dục nó, anh waste nó. 24 giờ tinh khôi. Vậy thì khi mình nhận ra được rằng mình còn sống và mình có được 24 giờ tinh khôi, thì mình phải làm gì? Xin nguyện sống trọn vẹn. Thế nào gọi là sống trọn vẹn? Trọn tất cả những gì trong khả năng mình làm được. Trọn những giây phút mà chúng ta có được. Chứ cuộc đời này có nhiều khi người sống không đủ trăm năm mà cứ lo chuyện ngàn năm. Các vị cổ đức hay quở mình vậy đó. Người thì không sống đủ trăm năm mà lại thích lo chuyện ngàn năm. Cho nên mình sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, chỉ có giây phút hiện tại. Cho nên Phật mới nói cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Một cái vị hiền giả là một con người. Hiền giả là để chỉ cho một người. Hiền nhất dạ là gì? Một đêm. Còn nếu mình nói bây giờ sư ông dịch lại đó, người biết sống một mình hay là người biết sống trọn vẹn một ngày đó, người đó là nhất dạ hiền giả đó. Sống làm sao? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước hẹn. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa tới, hiện tại chính là đây. Cho nên mắt xin nguyện sống trọn vẹn để làm gì? Để lấy con mắt của mình nhìn khắp mọi người mà thương được họ. Mắt thương nhìn cuộc đời. Thì cái câu mắt thương nhìn cuộc đời này sư ông lấy trong cái phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn Pháp Hoa có câu từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn thị chúng sanh nghĩa là lấy con mắt tình thương mà nhìn chúng sanh. Từ nhãn thị chúng sanh. Và câu đó được diễn đạt bằng một câu thơ Việt Nam: mắt thương nhìn cuộc đời. Có nhiều khi người ta nói gọn là mắt thương nhìn đời. Tại vì mình có mắt thương nhìn đời á, look into this life with your compassion eyes, your loving kindness eyes. Thì khi mình có con mắt nhìn bằng cuộc đời này thì người nào mình cũng có sự thông cảm. Không ít, không nhiều thì phải có ít. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thì ai muốn học bài nào đó học, miễn sao mình có thực tập, miễn sao mình sống được với cái bài kệ đó. Và cái việc làm của chúng ta là mỗi sáng ngủ dậy thì chúng ta rải lòng chúng ta ra và chúng ta thấy rằng đơn giản thôi. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Thì bây giờ qua cái bài kệ này chúng ta, cái bài kệ này, những cái bài kệ của trong Kinh Hoa Nghiêm, đây là Kinh Hoa Nghiêm nha. Cái này là cái expert, cái select ở trong Kinh Hoa Nghiêm ra, chứ không phải tổ tự đặt. Nhưng mà tổ đọc thể, ngài đọc thể đó, ngài có cái công đi vào trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh và chọn lọc những bài kệ đem ra cho chúng ta. Và ngài Thơ Ngọc, tức là những vị về sau cũng trong, coi như là những vị mà hậu duệ, những người sau, lấy cái bài kệ của tổ đọc thể chọn trong Kinh Hoa Nghiêm rồi bắt đầu chú giải. Và ngài đã viết thành cái quyển gọi là Tỳ Ni Hương Nhũ. Và chúng ta lấy cái cuốn Tỳ Ni Hương Nhũ nương vào cái lời chú giải của ngài để giải thích thêm. Tại vì văn xưa thì đôi khi mình đọc mình không hiểu, phải có sự giải thích thì các vị dễ hiểu hơn. Và Pháp Hòa khi đọc vô trong đây, Pháp Hòa lược bớt nhiều lắm, chứ còn nếu mà nói từng câu từng chữ trong này thì nói nhiều lắm, lược bớt. Lược bớt để mà làm gọn lại, để cho các vị nắm được cái đại ý thôi. Chứ còn nếu mà ngồi mà học từng chữ từng câu trong này thì thôi mênh mông lắm. Thì thôi thì hôm nay chúng ta xong bài kệ thứ nhất. Ráng học thuộc, tiếng Hán cũng được, tiếng Việt cũng được. Quý vị muốn học nào đó học, miễn là có học thuộc lòng, và quan trọng nữa là mình có sự thực tập. Pháp Hòa sẽ chỉnh lại cái bản này rồi đưa lên trên website của chùa để cho quý Phật tử các nơi có thể download xuống rồi in ra giấy để mình theo dõi mình học cũng được. Dạ, yeah, nay mai xong rồi thì sẽ gửi lên trên website để cho quý vị lấy xuống. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi học tối hôm nay. Chúc đại chúng an lạc, và bây giờ chúng ta nghỉ ngơi để chúng ta chuẩn bị đi tụng kinh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.